Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Một số hoạt động của Bộ Phong Thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, Đức Hồng Y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đề cao vai trò quan trọng của bộ này trong việc bảo tồn sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội. Đức Hồng Y Levada, 81 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm kế vị Ngài tại Bộ Giáo lý Đức tin năm 2005, sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Đức Hồng Y Levada bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Danh bộ Công giáo Toàn quốc ở Mỹ, số ra ngày 17 tháng Giêng vừa qua, đứng trước những cuộc thảo luận gần đây về việc tản quyền từ tòa thánh về địa phương, kể cả các vấn đề đạo lý. Đức Hồng Y Levada kêu gọi hãy nhìn nhận và bảo đảm sự đóng góp của Bộ Giáo lý Đức tin trong việc duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài nói, tương quan giữa Bộ Giáo lý Đức tin với các hội đồng giám mục quốc gia là một tương quan cho và nhận. Bộ này phải cho một cuộc đối thoại với các giám mục để đưa vào thực hành các chỉ thị và giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và thông báo cho Đức Giáo Hoàng về các vấn đề có thể và đang xảy ra. Theo Đức Hồng Y, một kiểu mẫu như Liên hiệp Âu Châu, trong đó Bộ Giáo lý Đức tin chỉ giữ một vai trò yếu ớt và để cho các hội đồng giám mục được độc lập nhiều hơn, đó là điều không hữu ích. Những loại đề nghị như thế dựa trên những quan điểm chính trị về các cơ cấu của giáo hội và loại trừ những căn cội thần học của giáo hội. Đức Hồng Y Levada nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây không phải chỉ là vấn đề tổ chức. Đúng hơn, đó là làm sao để bảo tồn và thăng tiến các cơ cấu như Chúa Giêsu đã để lại. Có những điều người ta có thể tạm quyền về địa phương, nhưng đây không phải là một sự độc lập. Đúng hơn, quan hệ ở đây là liên đới và đoàn kết với nhau giữa trung ương và địa phương.
Davos, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết hoạt động ngoại giao của tòa thánh gia tăng nhiều dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Hồng Y Parolin cho biết như trên trong cuộc thảo luận hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos bên Thụy Sĩ. Đức Hồng Y nói rằng, sự gia tăng hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh là do nhân cách của Đức Giáo Hoàng. Ngài đảm nhận một vai trò lớn như vị lãnh đạo, như người hướng dẫn trong các thách đố hoàn vũ hiện nay. Đức Hồng Y Parolin nói, tại Vatican, khi chúng tôi đón tiếp phái đoàn các nước hoặc các tổ chức, thường họ nhìn nhận vai trò vừa nói của Đức Giáo Hoàng. Điều này thật rõ ràng như tại hội nghị ở Paris về sự thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng kêu gọi nhìn nhận Liên hiệp Âu Châu đang bị khủng hoảng và cần trả lại một cái hồn cho Âu Châu. Về điểm này, cần phải nhìn nhận con người trong mọi chiều kích, chống lại nguy cơ hiện nay là thu hẹp con người vào chiều kích kinh tế và vật chất. Trong cuộc hội luận, Đức Hồng Y Parolin đề cao tầm quan trọng của tôn giáo, tự do tôn giáo và chống lại xu hướng đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Ngài cũng khẳng định rằng khi tòa thánh bênh vực tự do tôn giáo, hoạt động này không phải chỉ nhắm bảo vệ tự do của giáo hội công giáo, nhưng là của tất cả các tôn giáo.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục quốc tế tố giác đau khổ và bất công trong 50 năm chiếm đóng của Israel tại lãnh thổ Palestine. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng Giêng vừa qua, sau một tuần viếng thăm tại thánh địa, phái đoàn điều hợp gồm 12 giám mục Âu Mỹ và Nam Phi khẳng định rằng, trong 50 năm trời, miền Cisjordani, Đông Jerusalem và Gaza vẫn mòn mỏi dưới sự chiếm đóng, nhân phẩm của người Palestine cũng như người Israel bị vi phạm. đó là một xì căng đan mà chúng ta không bao giờ được quen thuộc. Kể từ năm 1998, phái đoàn điều hợp chúng tôi đã kêu gọi công lý và hòa bình mỗi năm, nhưng đau khổ vẫn tiếp tục. Vì thế, lời kêu gọi này phải được gióng lên mạnh mẽ hơn. Trong tư cách là giám mục, chúng tôi khẩn thiết xin các tín hữu Kitô tại các nước nguyên quán của chúng tôi hãy nhìn nhận trách nhiệm của mình qua việc cầu nguyện, ý thức và hành động. Các giám mục ghi nhận rằng rất nhiều người ở thánh địa đã trải qua trọn cuộc đời dưới sự chiếm đóng với tình trạng phân cách xã hội đang trở nên gay go hơn, nhưng họ vẫn tuyên xưng niềm tin và chiến đấu cho sự hòa giải. Tất cả chúng ta có trách nhiệm phải chống lại việc xây cất các khu định cư trên lãnh thổ của người Palestine. Sự chiếm đất trong thực tế như vậy không những làm thương tổn các quyền của người Palestine ở những vùng như Hebron và Đông Jerusalem, nhưng còn làm cho viễn tượng hòa bình bị lâm nguy. Các giám mục cũng kêu gọi các tín hữu giúp đỡ nhân dân tại Gaza đang tiếp tục phải sống trong thảm cảnh bị Israel phong tỏa từ 10 năm nay, một tình trạng càng thêm trầm trọng vì mọi phía đều thiếu thiện chí giải quyết vấn đề này. Sau cùng, các vị kêu gọi dùng bất bạo động để kháng chiến, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở. Bất bạo động đã đạt được những thay đổi lớn trên toàn thế giới. Điều này càng đặc biệt cần thiết đứng trước những bất công như sự liên tục xây dựng những bức tường chia cách trên đất của người Palestine, kể cả vùng thung lũng Kremlin.
Aleppo, giáo hội chính thống Nga sẽ tích cực tham gia tái thiết các thánh đường bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến tranh tại Syria. Đức Tổng giám mục Hilarion thuộc giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng vụ chính thống Nga, tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ mới đây với các sinh viên đại học nhà nước ở thủ đô Moscow. Ngài cho biết chi tiết việc tái thiết này sẽ được xác định khi tình hình xung đột tại Syria được khắc phục và khi các nhóm khủng bố bị chế ngự hoặc bị trục xuất. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, từ lâu giáo hội chính thống Nga đã dấn thân tích cực trong các chương trình trợ giúp nhân đạo cho dân chúng tại Syria. Cả Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov trong cuộc họp báo hôm 17 tháng Giêng vừa qua tại Moscow cũng nhắc đến tình trạng giảm sút trầm trọng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ông phê bình chính sách của Hoa Kỳ và các đồng minh trên thế giới đã góp phần tạo nên tình trạng xung đột và co quắp đang làm chao đảo Trung Đông. Ông cho rằng chính sách đó là những toan tính áp đặt các giá trị Tây Phương cho cả thế giới.
Aachen, Đức Thượng phụ Joseph Zonan, giáo chủ công giáo Syriac, kêu gọi thiết lập một khu an toàn quanh thành phố Karakoş, có đông tín hữu Kitô nhất tại miền Bắc Iraq. Tuyên bố hôm 19 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại trụ sở tổ chức Bắc Ái Công giáo Missio ở thành phố Aachen, bên Đức, Đức Thượng phụ Zonan nói, nếu cộng đồng quốc tế không dấn thân thiết lập một khu an toàn cho các tín hữu Kitô tại vùng Karakoş, thì chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Hồi cuối năm ngoái, nhóm khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh đuổi khỏi thành phố Karakoş ở miền nam thành phố Mosul, nhưng cho đến nay, dân chúng không dám trở lại vùng này. Nhiều người không thấy có viễn tượng tương lai tại quê hương họ và muốn rời khỏi đất nước Iraq. Đức Thượng phụ Yonan e ngại rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn tín hữu Kitô tại nước này. Từ đó, cần có một vùng an toàn với một vùng tự trị. Những điều này có một ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa đối với tương lai của các tín hữu Kitô. Trong cuộc viếng thăm nước Đức những ngày này, Đức Thượng phụ Yunan cũng gặp gỡ các tín hữu Kitô tị nạn từ Iraq và Syria. Ngài hy vọng các gia đình này sẽ trở lại quê hương, nhưng một khi những người này đã vượt biên thì khó lòng họ trở về quê hương. Theo Đức Thượng phụ, các tín hữu Kitô từ Syria có cơ may hồi hương nhiều hơn là các tín hữu Kitô từ Iraq.
Mogadishu, Đức cha Giorgio Bertin, giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, thủ đô Somalia, nhận thấy có những dấu chỉ hy vọng tại nước này, mặc dù đe dọa của trào lưu Hồi giáo cực đoan vẫn còn tại đây. Từ 26 năm nay, sự hiện diện của giáo hội công giáo chỉ còn rất ít tại Somalia, sau khi nước này ở dưới sự thống trị của các nhóm Hồi giáo cực đoan, nhất là nhóm Shabab. Đức cha Bertin, tuy là giám quản tông tòa Mogadishu kiêm chủ tịch Caritas Somalia, nhưng ngài không thể ở lại nước này và hoạt động từ nước ngoài, trước tiên tại Nairobi, thủ đô Kenya, và hiện nay ngài ở Djibouti, nơi ngài đặt văn phòng giáo phận. Đức cha cho biết một biểu tượng hy vọng cho Somalia là việc tái thiết và tái thánh hiến nhà thờ giáo xứ ở Hargeisa, thành phố lớn thứ hai tại Somalia, với sự trợ giúp của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ. Số tín hữu lui tới nhà thờ này chỉ có từ 10 đến 15 người, phần lớn là người nước ngoài, nhân viên của các tổ chức quốc tế. Tại thành Hargeisa có một linh mục phục vụ các tín hữu và cũng có một văn phòng của Caritas. Tổ chức bác ái này đang hoạt động để sửa chữa các trường học ở địa phương, giúp đỡ một nhà thương và trợ giúp thực phẩm cũng như nâng đỡ các trẻ em thuộc bộ tộc nghèo nhất. Đức cha Bertin cũng tỏ ra lạc quan về cuộc bầu cử vào ngày 22 tháng Giêng tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Chloe cho hay rằng giữa anh em đang có những bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói, tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về phe Apollo, còn tôi thuộc về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đanh về anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa?
Cộng đoàn Corinto thời thánh Phaolô ở trong tình trạng chia rẽ và bè phái. Dường như về lối cư xử và cung cách hành động, phe thì cứng nhắc và phe nghiêm khắc, phe thì rộng rãi và tự do, và mỗi người nại tới uy tín và giáo huấn của một tông đồ hoặc của Chúa Giêsu. Đối với Thánh Phaolô, cần phải tìm lại chính nền tảng của giáo hội. Dĩ nhiên, người thì học biết tin mừng trong truyền thống này, kẻ thì học trong truyền thống khác, người thì được tông đồ này rửa tội, kẻ kia do một vị khác. Nhưng điều hệ trọng chính là nội dung của tin mừng và ơn phép rửa. Theo nghĩa đó, Thánh Phaolô nhắc nhớ hai chân lý thiết yếu. Thứ nhất, Chúa Giêsu phải là người thứ nhất trong các tông đồ, Ngài là Chúa của tất cả, là đấng cứu thế và cứu chuộc duy nhất. Các tông đồ và các thánh sử phúc âm là những người loan báo Chúa Giêsu Kitô. Các vị không thay thế Chúa và không thể kiến tạo sự hiệp nhất của cộng đoàn quanh bản thân của mình. Đoạn thư trên đây được đọc lên trong phụng vụ giữa lúc giáo hội đang cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Năm nay có chủ đề là tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta tiến tới hòa giải. Đối với nhiều tín hữu Kitô Việt Nam, vấn đề đại kết vẫn còn là điều có phần xa lạ và không có gì là cấp thiết. Nhưng thực ra đây là một vấn đề hệ trọng liên quan tới chính sứ mạng của giáo hội. Đó cũng là ước muốn tỏ tường của Chúa Kitô, như Ngài đã bày tỏ trong lời cầu xin Chúa Cha, ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Và Chúa nhắn nhủ các môn đệ, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Lời này có nghĩa là tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một phản chứng, một cản trở nghiêm trọng đối với công cuộc loan báo tin mừng, vì nó làm cho lời rao giảng của các tín hữu Kitô bị mất uy tín. Trung thành với mệnh lệnh đó của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất, Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng trong thông điệp Ut Unum Sin đã mạnh mẽ nhắc nhở rằng phong trào đại kết không phải chỉ là một phụ chương được thêm vào cho các hoạt động truyền thống của giáo hội. Trái lại, nó thuộc về chính đời sống và hoạt động của giáo hội, và vì thế phải thấm nhiễm toàn thể đời sống giáo hội như hoa trái của một cây tươi tốt, sum suê và tăng trưởng đến mức độ được triển nở toàn vẹn. Một lý do nữa thúc đẩy Thánh Gioan Phaolô II dấn thân cổ võ đại kết giữa các tín hữu Kitô, đó là ý thức của Ngài về nghĩa vụ của các Kitô hữu phải đoàn kết với nhau để rao giảng và thực thi tin mừng hòa bình. Ngày 12 tháng Giêng năm 2003, khi tiếp các vị đại sứ của 174 quốc gia thuộc Ngoại giao đoàn Cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới, Ngài đã nhắc nhở đến nghĩa vụ cấp thiết của các Kitô hữu cần đoàn kết với nhau để chu toàn trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Ngài nói, quý vị đã viết, sự dấn thân đại kết là một trong những quan tâm trong triều đại giáo hoàng của tôi. Thực vậy, tôi xác tín rằng, nếu các tín hữu Kitô có khả năng vượt thắng những chia rẽ của mình, thì thế giới sẽ liên đới hơn. Vì thế, tôi vẫn luôn cổ võ các cuộc gặp gỡ và các tuyên ngôn chung, coi đó là một tấm gương và là một khích lệ cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Là Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm đối với tin mừng về hòa bình. Cùng nhau, chúng ta có thể góp phần hữu hiệu vào việc tôn trọng sự sống, bảo vệ phẩm giá con người và các quyền bất khả nhượng của con người, công bằng xã hội và bảo toàn môi sinh. Quả thực trên thế giới hiện nay, Kitô giáo không nêu gương về sự hiệp nhất. Ngoài 1.250.000.000 tín hữu Công giáo, có phần thống nhất quanh nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất giáo hội là đấng kế vị Thánh Phêrô, phần còn lại các Kitô hữu ở trong tình trạng phân rẽ với hàng ngàn hệ phái khác nhau, chính thống, tin lành và anh giáo. Giữa nhiều giáo hội này đang có sự chia rẽ hơn kém trầm trọng. Bức tranh đại kết ngày nay, thoạt nhìn, còn quá nhiều điểm đen, và không ai có thể nói bao giờ các tín hữu Kitô sẽ hiệp nhất với nhau. Nhưng nhìn lại tiến trình từ đầu thế kỷ 20 và nhất là từ sau Công đồng Chung Vatican II đến nay, hành trình đại kết đã tiến được một bước dài. Trong bối cảnh đó, qua tuần hiệp nhất này, lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Corinto vẫn còn là lời cảnh tỉnh và sự thúc giục mạnh mẽ đối với các tín hữu Kitô ngày nay. Tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và một tâm tình.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai 16 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Thiện nguyện Phi Chính phủ Oxfam của Anh Quốc đã công bố báo cáo bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khai mạc hôm sau đó, tức 17 tháng Giêng, tại Davos, Thụy Sĩ. Theo báo cáo này, 8 người giàu nhất thế giới nắm trong tay tài sản tương đương với sở hữu của một nửa tổng số tất cả những người nghèo nhất thế giới. Người phát ngôn của Tổ chức Oxfam, bà France Manon Orbi cho biết, thật là điều không thể chấp nhận được khi sự giàu có khổng lồ tập trung trong tay một số người quá ít ỏi như thế, trong khi cứ 10 người trên toàn thế giới, có một người phải sống còn với trên dưới 2 đô la mỗi ngày. Báo cáo nói trên mang tựa đề, một nền kinh tế phục vụ cho 99%, tố giác hiện tượng các doanh nghiệp lớn và số rất ít những người giàu có ngày càng đào sâu những chênh lệch bất công, khai thác một hệ thống kinh tế sai lạc, tránh thuế má, giảm thiểu lương bổng và gia tăng tối đa lợi nhuận đến từ thị trường chứng khoán. Tổ chức Oxfam tính toán rằng, cứ theo đà này, người tỷ phú đứng đầu thế giới có thể thấy tài sản của mình vượt lên trên 1.000 tỷ đô la trong vòng chưa đến 25 năm tới đây. Để tiêu hết số tiền này, người ấy phải phung phí 1 triệu đô la mỗi ngày trong vòng 2.738 năm. Để thực hiện cuộc nghiên cứu này, Oxfam đã dựa vào danh sách những người giàu nhất hành tinh do tập san Forbes thiết lập. Theo đó, Bill Gates, người Mỹ, sáng lập tổ chức Microsoft, là người giàu nhất thế giới với tài sản 75 tỷ đô la. Kế đến là ông Amancio Ortega, người Tây Ban Nha. Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison và Michael Bloomberg. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tổ chức Oxfam tố giác sự kiện sự chênh lệch bất công ngày càng gia tăng trên toàn trái đất, cũng như áp lực đè nặng trên mức lương bổng khắp thế giới, trong khi thuế má được giảm hạ cho các doanh nghiệp, hay càng ngày càng xuất hiện nhiều thiên đàng miễn thuế. Các cơ sở kỹ nghệ tìm cách gia tăng lợi nhuận, nhất là bằng cách tránh thuế, khiến cho quốc gia thiếu những phương tiện cần thiết để tài trợ nền kinh tế và những dịch vụ tối cần thiết để giảm bớt những bất công. Tổ chức này kêu gọi các chính quyền hãy phản ứng và quay về một quan điểm kinh tế đặt trọng tâm vào con người. Khi nào các chính trị gia không còn bị ám ảnh bởi tổng sản lượng quốc gia và biết tập trung chú ý trên phúc lợi của toàn thể công dân trong nước, chứ không nhìn vào nhóm ít người, trưởng giả trí thức lựa chọn mà thôi, thì người ta có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người dân.
Diễn đàn Kinh tế Davos lần thứ 47 đã khai mạc sáng thứ Ba 17 tháng Giêng và kết thúc ngày 20 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên có một phái đoàn đông đảo đại diện Trung Quốc do chính Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình hướng dẫn đến tham dự diễn đàn này. Diễn đàn năm nay có chủ đề là Một tập đoàn lãnh đạo có trách nhiệm. Tham dự diễn đàn có trên 3.000 chuyên viên kinh tế đến từ 70 quốc gia trên toàn thế giới. Khung cảnh của Diễn đàn Kinh tế Davos lần thứ 47 này là thời kỳ của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump và hoàn cảnh hoàn cầu hóa ngày nay, đi từ hoàn cầu hóa con cá con tôm đến hoàn cầu hóa tự mình. Sau chiến thắng của Donald Trump và của nhóm chủ trương Brexit gần đây, các chuyên viên nghiên cứu tình hình kinh tế thế giới hầu như đồng thanh nhận định rằng tiến trình hoàn cầu hóa đã tạo ra nhiều bất công, nhất là trong các giới bình dân ở các quốc gia giàu có trong vòng 30 năm gần đây. Chênh lệch giữa giàu và nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Người giàu càng ngày càng giàu hơn trong các nước giàu cũng như các nước nghèo. Kết quả là người ta tìm cách tự vệ. Cụ thể là Trump chiến thắng cuộc bầu cử Hoa Kỳ nhờ chiến lược bảo vệ kinh tế quốc gia tối đa, bắt chuyển các kỹ nghệ sản xuất đã rời ra nước ngoài phải trở về nước Mỹ. Tập đoàn sản xuất xe hơi Ford của Mỹ đã từ bỏ ý định xây một cơ xưởng sản xuất mới ở Mexico. Cũng thế, cử tri Anh đã buộc chính quyền nước này rời khỏi khối thị trường chung Âu Châu. Giáo sư Xavier Tembo, một kinh tế gia giám đốc Học viện OFSE, chuyên nghiên cứu các hệ lụy kinh tế của nước Pháp, nhận định rằng chiến thắng của Tổng thống Trump không phải là một khép kín co cụm trên chính mình, nhưng biểu hiện một ý chí kéo hết chăn về phía mình. Chúng ta đang đi vào giai đoạn các nước giàu không còn yêu thương che chở những nước nghèo nữa, nhưng trái lại ra sức bảo vệ những lợi nhuận của mình, chống lại tha nhân.
Mặt khác, hoàn cầu hóa ngày nay cũng có những khía cạnh rất tiêu cực. Trong tuần qua, một phóng sự của hãng thông tấn Pháp AFP cho thấy ngành hải sản thời đại chúng ta ngày nay đang chịu những biến chuyển nghiêm trọng. Ngành thủy hải sản ngày nay đang biến dạng, gần như trở thành phẩm vật chăn nuôi hơn là đánh bắt ngoài khơi. Hầu hết các loại hải sản thông dụng hiện nay đều được nuôi trong những khu vực chuyên nghiệp, chẳng hạn như cá hồi được chăn nuôi ở Ecos, chuyển sang hun khói ở Ba Lan hay được đưa sang Trung Quốc để cắt khúc và đông lạnh. Bằng vài cú nhấp chuột, người ta có thể đặt mua hàng mấy tấn cá thu được nuôi lớn ở Na Uy, nhưng đóng gói từ Trung Quốc, lên tàu từ cảng Qingdao, mạn đông nước tàu, và sau 45 ngày sẽ đến tay người đặt hàng. Các chuyên viên nghiên cứu cho biết, hiện tượng hoàn cầu hóa hải sản như thế thật là điên cuồng. Các trại nuôi cá ở Ecos nhập cảng trứng từ Na Uy, thực phẩm nuôi cá hồi đến từ Chile, thịt cá hồi được hun khói tại Ba Lan, tất cả chỉ vì phí tổn thành phẩm ít hơn. Gửi cá sang Trung Quốc để đóng gói và đông lạnh cũng là một đe dọa phẩm chất lớn. Ngành chăn nuôi thủy sản đang có khả thể phát triển rất lớn. Theo Văn phòng Nghiên cứu Thị trường Hoa Kỳ, thị trường chăn nuôi thủy hải sản thế giới sẽ lên đến 242 tỷ đô la trong vòng 2022 tới đây, so với 169 tỷ hồi năm 2015. Tổ chức Phát triển Kinh tế Âu Châu, gọi tắt là OCDE, cùng với Ngân hàng Thế giới, dự đoán rằng, từ nay đến năm 2030, 2/3 tổng số tôm cá chúng ta ăn sẽ đến từ các trại chăn nuôi thủy sản hiện đang được đẩy mạnh đà sản xuất. cá tôm sinh sản tự nhiên ngày càng hiếm hoi, trong khi ngành nuôi hải sản phát triển mạnh. Số ngư phủ giảm hạ, trong khi số người sống quanh các hồ nuôi cá gia tăng. Hiện tượng này cũng đưa đến việc tập trung ngành đánh cá ngoài khơi xa vào trong tay một số ít tập đoàn siêu quốc gia. Chẳng hạn như gần đây, 2/3 hãng chuyên đánh cá ngừ của Pháp đã được bán cho một nhóm doanh nhân Hà Lan. Cũng thế, nhãn hiệu cá ngừ đóng hộp Petit Navier của Pháp, có số tiêu thụ cao nhất trong nước, đã được bán lại cho hãng sản xuất cá hộp Thái Lan Union Frozen Product hồi năm 2010.
Đầu tuần qua lại có tin tức về một vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn ngoài khơi nước Libya, khiến cho 4 người chết và gần 180 người khác bị mất tích. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di dân Thế giới OIM, vụ đắm tàu đã xảy ra hôm 14 tháng Giêng. Chỉ có 4 người, 3 nam, 1 nữ thoát chết trên chuyến tàu này. Những người thoát chết cho biết rằng họ lên đường hôm 13 tháng Giêng trước đó, trong nhóm có khoảng hơn 180 người, chồng chất trên một con tàu bằng gỗ 2 tầng. Sau 5 giờ đồng hồ hải hành, máy tàu bị hư, tàu bị vào nước và chìm dần, khiến cho người trên tàu bị cuốn theo dòng nước. Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, chỉ còn 4 người được một tàu tuần duyên Pháp thuộc chiến dịch Frontex cứu vớt ở cách duyên hải Libya 30 dặm, rồi chuyển lên một tàu khác đưa về Trapani trên lãnh thổ Nam Italia. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, trên 2.300 người di dân tị nạn đã đến Italia trong 19 ngày đầu năm nay. Những sóng gió lạnh giá mùa đông những ngày này hình như không làm họ ngã lòng từ bỏ ý định vượt biển. Trong năm ngoái 2016, chính quyền Italia đã tiếp đón hơn 181.000 người di dân tị nạn và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ghi nhận trên 5.000 người chết hay mất tích trên biển cả. Cũng liên quan đến người tị nạn, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF đã bày tỏ lo âu trước sự kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có khoảng 1.200.000 trẻ em tị nạn Syria, trong số này 380.000 em bị loại ra ngoài hệ thống giáo dục học đường. Trong một thông cáo, UNICEF ca ngợi cố gắng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này, nhưng kêu gọi thế giới nỗ lực trợ giúp nhiều hơn nữa để cứu nguyên một thế hệ trẻ em Syria khỏi thảm kịch, không có phương tiện và cơ hội phát triển trí thức, hầu có đủ khả năng tái xây dựng tương lai đất nước.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Một số hoạt động của Bộ Phong Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, nhiều cơ quan đã được chiếu cố hoặc sáp nhập lại và cũng có cơ quan mới được thành lập, nhưng mà Bộ Phong Thánh dường như vẫn tiếp tục hoạt động hăng say hơn so với các cơ quan khác và chưa có dấu hiệu gì sẽ bị động chạm đến. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Angelo Amato dòng Don Bosco, 79 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã khai mạc khóa học kéo dài 2 tháng do bộ này tổ chức về các thủ tục làm hồ sơ xin phong thánh. Tham dự khóa học gồm có linh mục, tu sĩ nam nữ và cả giáo dân muốn thi hành nhiệm vụ thỉnh nguyện viên phong thánh cho các vị tôi tớ Chúa thuộc các giáo phận, dòng tu, phong trào hoặc hội đoàn. Đức Hồng Y Amato cho biết trong vòng 10 năm qua, từ 2006 đến 2016, Bộ Phong Thánh đã nhận được 351 hồ sơ xin phong chân phước và hiển thánh. Trong số này, gần 40%, tức là 139 hồ sơ đến từ Italia. Các hồ sơ đó gồm hàng ngàn tài liệu, có khi cả chục ngàn trang, kết quả cuộc điều tra ở cấp giáo phận. Trong đó có các lời khai của các nhân chứng, các bút tích, tài liệu, tiểu sử của các vị tôi tớ Chúa, học của những vị đã được phong chân phước và nay tiến sang giai đoạn phong hiển thánh. Các hồ sơ này được gộp lại thành một tài liệu đúc kết gọi là positio để giao cho các chuyên gia cố vấn của Bộ Phong Thánh cứu xét liên quan đến các nhân đức hoặc là cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa. Trong thời gian 10 năm vừa nói trên đây, các hồ sơ phong thánh được gửi về Bộ Phong Thánh đến từ 43 quốc gia, đứng đầu là Italia với 139 hồ sơ như vừa nói, tiếp đến là 60 hồ sơ từ Tây Ban Nha, đứng thứ ba là Ba Lan với 22 hồ sơ, thứ tư là Brazil 13 hồ sơ, thứ năm là Pháp 10 hồ sơ, 8 từ Ấn Độ, 5 quốc gia Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Đức và Hungary, mỗi nước có 7 hồ sơ được gửi về Vatican. Bồ Đào Nha có 6 hồ sơ, 4 hồ sơ từ Philippines, 2 hồ sơ từ Hàn Quốc, cũng như từ Myanmar, Liban, Guatemala, Uganda, Áo, Bosnia-Herzegovina, Croat và Slovak. 15 nước còn lại mỗi nước chỉ có 1 hồ sơ mà thôi. Điều đáng nói là không có hồ sơ nào từ Việt Nam xin phong chân phước. Hồ sơ phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nộp từ Roma và đang được các chuyên gia cứu xét tập hồ sơ đúc kết về các nhân đức anh hùng của Ngài. Còn hồ sơ của cha Trương Bửu Diệp thì chưa tới Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, trong năm 2016 vừa qua đã có 14 lễ phong chân phước và 10 vị hiển thánh mới. Các vị xuất thân từ 8 nước là Mexico, Albany, Argentina, Pháp, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trong số các vị thánh này có 1 giám mục, 4 linh mục, 3 nữ tu, trong đó có mẹ Teresa Calcutta, thánh nữ Elizabeth Chúa Ba Ngôi và thánh Elizabeth Hessenblatt người Thụy Điển. Có 2 vị hiển thánh tử đạo, trong đó có thánh José Sánchez del Río, người Mexico tử đạo lúc 14 tuổi. Nói đến các án phong thánh, ngày 13 tháng 2 tới đây, cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho chị Lucia sẽ chính thức kết thúc. Chị Lucia là một trong 3 mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha cách đây 100 năm. Chị qua đời năm 2005 tại đan viện Cát Minh ở Coimbra hưởng thọ 98 tuổi. 3 năm sau, 2008, theo lời thỉnh cầu của Đức cha Albino Cleto, giám mục giáo phận Coimbra sở tại, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã chuẩn trước và cho phép mở án điều tra phong chân phước cho chị Lucia trước thời hạn, thay vì phải đợi 5 năm. Việc mở án chính thức đã được cử hành ngày 30 tháng 4 cùng năm 2008. Ngày 13 tháng 2 sắp tới, một thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ Cát Minh Thánh nữ Teresa ở thành phố Coimbra, và trong dịp này, đơn thỉnh cầu các Hồng Y Bộ Phong Thánh sẽ được đệ trình. Nữ tu Angela Coelho, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Lucia cho biết, trong 9 năm qua, ban điều tra đã làm việc khẩn trương, thu thập rất nhiều tài liệu và chứng từ. Chị nói với hãng tin Ecclesia ở Bồ Đào Nha, đó thực là một thách đố, vì chị Lucia đáng được một nghiên cứu rất sâu rộng và nghiêm túc, không những về vấn đề lịch sử, nhưng cả khía cạnh linh đạo trong đời sống của chị. Tôi tin rằng điều không thể thiếu được là phải nghiên cứu cẩn thận khối tài liệu mà chúng tôi thu thập được. Theo chị Coelho, cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho chị Lucia cũng phải đi để ý đến sự kiện. Chị Lucia là người đã sống 98 tuổi, đã từng liên lạc với các vị giáo hoàng, từ Đức Pio XII đến Gioan Phaolô II, với các vị hồng y giám mục và nhiều người khác. Ngoài ra, chị cũng đã viết thư cho các nữ tu thuộc các dòng khác và hàng ngàn người ngày nay đã gửi cho chúng tôi các thư trả lời của chị Lucia. Chúng tôi thu thập được 14.000 lá thư của chị Lucia. Nữ tu Angela cũng từng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho 2 thiếu nhi Jacinta và Francisco Marto, 2 vị đã được phong chân phước. Sau lễ nghi kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận, toàn bộ hồ sơ về chị Lucia sẽ được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét qua các giai đoạn khác nhau như xác nhận giá trị cuộc điều tra ở cấp giáo phận, soạn hồ sơ đúc kết gọi là positio, và giao cho 9 chuyên gia cứu xét và cho ý kiến, xác nhận xem chị Lucia có thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng hay không. Sau đó đến lượt Hội đồng Hồng Y Giám mục của Bộ Phong Thánh cứu xét. Nếu qua được các cửa ải này, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức của chị Lucia, và từ đó chị sẽ được gọi là đấng đáng kính. Tiếp đến là việc cứu xét phép lạ. Sau giai đoạn này, nếu được nhìn nhận, thì chị Lucia có thể được phong chân phước. Giai đoạn cuối cùng, nếu có thêm một phép lạ được chứng thực, chị Lucia sẽ được tôn phong hiển thánh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình yêu nhiệm màu do Gia Ân trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Thiên Ân.
Khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Nên Chúa hết tâm yêu thương anh em là dòng chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Nên Chúa hết tâm yêu thương anh em là dòng chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đề cao vai trò quan trọng của bộ này trong việc bảo tồn sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội. Davos, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết hoạt động ngoại giao của tòa thánh gia tăng nhiều dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco. Jerusalem, phái đoàn các giám mục quốc tế tố giác đau khổ và bất công trong 50 năm chiếm đóng của Israel tại lãnh thổ Palestine. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.